Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau tần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và quý thính giả. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp. Quý vị có thể enjoy cái thời tiết nó đẹp như thế này. Không có thể nào mà diễn tả được, bởi vì trời trong sáng lại ấm áp. Hôm nay thì nó hơi se se lặn vào buổi tối mà thôi. Nhưng mà vào buổi trưa thì nó cũng lên tới 60 độ. Còn vào ngày mai thì nó lên trên 70, tức là có lúc lên tới 80. Tạm thời là chúng ta có một cái thời tiết rất là đẹp ở bên Dallas rồi. Nhưng mà thưa quý vị, là hồi sáng ngày hôm nay đã quý Quan Hưng cũng có đó gửi đến quý vị về cái bản tin có liên quan đến cái việc mà nhiều người bây giờ, nhất là các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh ở tiểu bang Texas, chọn cái cách là không có muốn chích ngừa cho con cái của mình bằng cách là họ đã khai về một số những cái lý do để mà có thể miễn, nhất là các em đi học ở các trường công hay là các trường tư. Nhưng mà từ cái lúc mà Bộ Y tế của tiểu bang Texas bắt đầu theo dõi về cái con số mà những cái người mà họ xin miễn như vậy, thì cái con số trẻ em đi học ở các trường công không có chích ngừa đầy đủ đã tăng. Tức là vào những cái khoảng thời gian 2003 cho tới 2004 thì có khoảng chừng 2314 trẻ em của tiểu bang Texas không có chích ngừa đầy đủ. Nhưng mà tới cái thời gian năm 2013 cho tới năm ngoái, năm 2014, thì có tới 38.197 đứa trẻ không có chích ngừa đầy đủ. Mặc dù là có tăng như vậy, nhưng mà so với lại cái số lượng tổng thể lại của các trẻ em đi học ở tiểu bang Texas thì con số này tương đối khá nhỏ, không có nhiều. Nhưng mà quý vị biết là trong cái thời gian gần đây, nhất là ở ít nhất là 16 tiểu bang có một cái đợt bộc phát về cái bệnh sởi, thì bây giờ người ta chú ý và quan tâm rất là nhiều. Trong một số những cái trường hợp thì rất là nặng, bệnh sởi thì nó rất là lây. Khi mà chúng ta đã chích ngừa rồi đó thì cái nguy cơ mà bị bệnh sởi á, nó sẽ giảm rất giảm một cách nhanh chóng. Bây giờ người ta nghĩ đến là tại sao nhiều người lại không, nhất là các cha mẹ lại không có muốn cho con đi chích ngừa. Trước đây vào năm 1998 đó, có một cái cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa của Anh, nói rằng là cái bệnh tự kỷ nó có liên hệ với lại cái mũi chích ngừa bệnh sởi. Thì đây là một cái bản báo cáo của ông Andrew Wakefield. Ông này đứng đầu trong một cái nhóm chuyên về nghiên cứu về nói rằng là cái chích ngừa bệnh sởi, nó sẽ khi mà trẻ em chích ngừa bệnh sởi đó thì nó phát triển có những cái dấu hiệu có liên quan đến cái bệnh tự kỷ, tức là khờ đó, Việt Nam mình gọi là khờ đó. Thì có những cái triệu chứng là đi đại tiện gặp vấn đề rồi thay đổi cái tính tình. Nhưng mà sau đó quý vị chú ý là cái cuộc nghiên cứu này đã bị các giới y khoa họ bác bỏ, họ không nói là không có đáng tin cậy. Và ngay cả cái ông Wakefield đó, ông này cũng bị mất luôn cả cái bằng bác sĩ, là bởi vì cái kết quả này. Cho nên là cái việc mà người ta có nó nghĩ rằng là chích ngừa bệnh sởi nó có liên quan, nó gây ra cái triệu chứng làm cho con của mình nó bị bệnh tự kỷ, thì nó không có đúng chút nào, anh Huy Cường ạ.
Cảm ơn quan hệ bản tin này. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất và giữa trang một bản tin nói về một cảnh sát viên của khu học chính Pasadena, tức là khu học chính ở vùng phía đông của thành phố Houston, đã dùng dùi cui để mà đánh một học sinh lúc đó mới có 16 tuổi, tất cả là 18 lần, và tất cả những hình ảnh này đều được máy thu hình thu vào, và hiện tại thì gia đình của học sinh này đang thưa khu học chính Pasadena để đòi lấy 1 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường cũng như là tiền nhà thương, tiền bác sĩ. Câu chuyện đã xảy ra vào khoảng năm ngoái khi mà học sinh này tên là Siza, lúc đó 16 tuổi, đã bị các giám thị tịch thu cái điện thoại lưu động. Và ngày hôm sau thì anh ta tới để xin lại, nhưng mà cũng đã có một cái sự cãi cọ ở trong văn phòng. Và khi đi ra khỏi ngoài hành lang thì học sinh Siza này đã buông ra một câu chửi thề, và ngay lúc đó thì bị cảnh sát của khu học chính Pasadena bắt và đã dùng dùi cui đánh anh ta tất cả 18 lần. Và bản tin này kèm theo những tấm hình chụp phần lưng cũng như là đầu gối của trỏ đã có những dấu vết bầm tím. Và đây không phải là lần đầu tiên mà các cảnh sát của khu học chính Pasadena đánh học sinh, và từ kể từ năm 2012 tới giờ thì đã có tất cả 129 lần. Họ đã rút súng ra tất cả là 24 lần, dùng pepper spray cũng như là dùng dùi cui ít nhất là trên 10 lần. Và đó là những cái sự việc mà các hội phụ huynh học sinh cho rằng sử dụng võ lực một cách quá tàn bạo đối với các học sinh. Đôi khi chỉ cần la lớn lên và tới bắt còng tay họ là đủ rồi, bởi vì các học sinh thực sự ra thì cũng không có lớn con cho lắm, lúc đó thì mới có 14, 15, 16 mà thôi. Và bản tin này còn nói thêm rằng đa số tất cả những khu học chính độc lập ở tại khu vực quận Harris, kể cả thành phố Houston, đều có các lực lượng cảnh sát riêng, và họ đều được huấn luyện một cách kỹ càng trước khi mà được tuyển lựa. Tuy nhiên, đôi khi cũng có một vài phần tử có vẻ quá khích hoặc là quá hăng hái trong cái việc duy trì trật tự ở trường học, và do đó thì họ đã có vẻ sử dụng võ lực. Và nhất là những cảnh sát viên của các khu trường học mà chuyên môn bắt những người đi tốc độ quá nhanh khi mà đi ngang trường học thì chắc chắn là không bao giờ họ tha cho một ai cả, bởi vì đó là một phương cách để mà kiếm tiền trả lương cho họ. Thành ra bài báo này cũng nói rõ ràng về những vấn đề này, và họ cho rằng những cảnh sát viên của các trường học tuy rằng độc lập nhưng mà cần phải được theo dõi một cách kỹ càng, cũng như là theo học tất cả những lớp huấn luyện của tiểu bang về việc làm thế nào để mà có thể hoạt động đúng cách với một tư cách là một nhân viên công lực. Quan Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, là không còn bao lâu nữa là tới ngày lễ tình yêu rồi, Valentine rồi. Theo một cái bài báo được đăng trên tờ Dallas sáng ngày hôm nay, họ có nói là năm ngoái đó là những cái người mà họ tặng quà đó thì họ đã chi tiêu trung bình là 134 ngày cho cái ngày lễ tình yêu. Và người đàn ông đó thì nói rằng là họ chi tiêu gấp 2 lần so với lại phụ nữ. Chà, phụ nữ kỳ này đó là chi tiêu ít hơn khi mà tặng quà. Những cái món mà thông dụng nhất là phải nói là những cái cạc chúc trong cái ngày lễ tình yêu, hoặc là những cái món kẹo hay là chocolate. Nhưng mà cũng có một số người thế thì họ chọn mua hoa nhiều hơn. Nói chung là không phải là ai cũng mua hoa cả. Nói chung thì theo như cái bản tin cho biết là người đàn ông thường thường thì họ chi tiêu nhiều và tiết kiệm ít hơn ở những cái nơi mà có ít phụ nữ hơn. Tức là ở một cái thành phố nào đó mà nhiều phụ nữ quá đó, thì người đàn ông là họ sẽ mua cái món quà nó rẻ tiền một chút xíu. Còn nếu mà trong những cái trường hợp ở chỗ nào mà phụ nữ ít quá đó thì phải mua nhiều, bởi vì nó mới xứng đáng. Trong cái trường hợp người ta nói là khi mà phụ nữ nhiều quá đó thì nó dư. Khi mà phụ nữ họ nghĩ rằng đó là nhiều người đàn ông theo đuổi họ quá đó, thì họ luôn mong đợi là những cái món quà trong cái ngày lễ tình yêu phải là đồ sộ một chút xíu thì họ mới nhận. Chẳng hạn như là phải đi ăn cơm một cái nhà hàng nó phải sang trọng một chút xíu, hay là phải có một cái nhẫn hột xoàn nó có vẻ đã đắt tiền một chút xíu thì mấy cô mới chịu. Còn cái việc mà chúng ta biết năm ngoái đó, nhiều khi có những cái năm mà chúng ta thấy trong cái dịp lễ tình yêu mà hoa nó đắt á, là bởi vì có những cái trường hợp mà những cái nhà mà sản xuất họ nghĩ rằng đó là những cái năm mà nhằm đúng vào cái ngày thường á, là những cái năm mà người ta tặng hoa nhiều nhất, và những cái ngày mà cuối tuần á, thì nó lại khác, cho nên đó là giá cả nó cũng còn tùy thuộc vào cái ngày nữa. Nhưng mà năm nay thì như là nó vào ngày thứ bảy, cho nên đó là quý vị đừng có lo. Giá bông hay là hoa hồng đó, anh Huy Cường, nó rẻ lắm, nó không có mắc giống như là những lần trước. Nhưng mà những cái cuộc nghiên cứu mà người ta thấy đó, thực sự ra là con người ta món quà cho cái ngày lễ Valentine nó không có tạo ra cái sự vui vẻ, không có tính theo cái giá của nó. Ví dụ như là mắc một cái món quà mà nó mắc quá, nó không có nghĩa là nó đem lại cái sự hạnh phúc đối với là cái người nhận nó, mà thực sự đó là nó, người ta nói rằng là ăn thua là cái ngày đó, đó thì họ có những cái sinh hoạt gần gũi nó như thế nào, chứ không phải là cái món quà không thôi đó anh Huy Cường ạ.
Bây giờ thì những cái ngày lễ như là ngày lễ tình yêu thì nó đã trở thành commercialize rồi, nó đã bị thương mại hóa quá nhiều rồi. Mình không cho, mình cho ít hay cho nhiều thì đằng nào cũng chết mà thôi. Đó là về cái số phận của đàn ông, nhất là mình coi ở trên mấy cái quảng cáo ở trên TV thì họ cứ nói là trước khi kiss thì phải có diamond, rồi lúc đó họ quảng cáo cái diamond đưa ra rồi mới được kiss, hoặc là diamond forever, tình yêu đến sau cái hột kim cương. Thành ra bây giờ mình cũng không biết làm sao, nhưng mà cái quảng cáo này cho thấy rõ ràng như vậy là tình yêu có thể mua được bằng một xoàn kim cương đó quan.
Chắc chắn là cái đó cũng chắc chắn một chút xíu nha. Ngay cả những cái người mà họ không, họ nghĩ rằng là họ không muốn nhận những cái món quà đắt tiền như vậy, nhưng mà nhận được chắc là cũng hạnh phúc lắm.
Cảm ơn Quang Hương và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả cũng như là chào Quang Hương và chào quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Dạ vâng, chào anh thứ hai tuần sau ạ.